Thứ năm sau lễ cho, chủ đề thế nào gọi là sống? Có nhiều quan điểm sống khác nhau. Có những người vô thần cho rằng cuộc sống trên dương gian là tất cả những gì họ có, nên phải sống làm sao để tận hưởng hết những gì thế gian dâng tặng. Đối với những người này, những giá trị tôn giáo vô nghĩa vì họ không tin có Thiên Chúa và cuộc sống đời sau. Phần đông tin có thưởng phạt và cuộc sống đời sau, nên phải sống làm sao để đạt được cuộc sống mai sau. Các bài đọc hôm nay mời gọi các tín hữu xét lại quan điểm sống của mình. Trong bài đọc 1, sách Đệ Nhị Luật phân biệt hai lối sống. Lối sống yêu mến Thiên Chúa và vâng lời tất cả những gì Thiên Chúa dạy, và lối sống thờ phượng các thần và bất tuân những lệnh truyền của Thiên Chúa. Theo tác giả, chỉ có lối sống thứ nhất mới đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu cũng đưa ra hai lối sống. Ai muốn theo lối sống của Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ngược lại, ai không theo lối sống này sẽ có nguy hiểm mất tất cả những gì mình đang sở hữu. Bài đọc 1. Hai con đường hay hai lối sống? Sách Đệ Nhị Luật đề cao vai trò của lề luật, vì chính Thiên Chúa đã ban lề luật này. Chỉ có Thiên Chúa mới biết những gì tốt đẹp cho con người, nên lề luật Ngài ban ra là để giúp con người được hạnh phúc và tránh mọi nguy hiểm. Tác giả diễn tả đơn giản hai lối sống mà con người có thể chọn để sống như sau. Xem đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết và bị tai họa. Thứ nhất, yêu mến và vâng lời Thiên Chúa sẽ được sống hạnh phúc. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh thánh chỉ quyết định của Người để anh em được sống, được thêm đông đúc. Và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào để chiếm hữu. Thứ hai, không yêu mến và bất tuân Thiên Chúa sẽ phải chết vì tai họa. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Giô-đan để vào chiếm hữu. Lời truyền trên đây tuy đơn giản, nhưng không ai có thể làm được, vì mọi người đều bất tuân lệnh Thiên Chúa và vi phạm các lề luật của Người. Hậu quả là tất cả đều phải chết. Nếu Thiên Chúa không có kế hoạch khác cho con người, nhưng Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu độ cho con người. Ngài cho người con một của Ngài xuống trần để gánh tội cho con người. Nhờ Đức Kitô con người được sống. Phúc âm, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Thứ nhất, con đường cứu độ của Đấng Thiên Sai. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, con người sắp phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Chỉ trong một câu ngắn ngủi, Chúa Giê-xu mặc khải cho các môn đệ những điều sau đây. Thứ nhất, có hai cuộc sống, đời này và đời sau. Thứ hai, Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ và bị giết chết. Nhưng ngày thứ ba, Ngài sẽ trỗi dậy vinh quang. Thứ ba, quyền lực của thế gian chỉ có thể giết được thân xác, nhưng không động đến được linh hồn. Thứ tư, Ngài tự nguyện chịu đau khổ để cứu chuộc con người. Ngài có thể chọn con đường khác. Thứ hai, ba điều kiện để trở nên môn đệ Chúa. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, động từ theo có nghĩa trở nên môn đệ. Theo Chúa Giê-xu là muốn trở nên môn đệ của Ngài. Điều này có nghĩa không những người môn đệ chấp nhận lý tưởng, mà còn phải chấp nhận cách thức để đạt lý tưởng của Thầy mình. Lý tưởng của Chúa Giê-xu là làm sao cho tất cả mọi người đạt được ơn cứu độ mà Ngài sắm sẵn cho họ qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh vinh hiển của Ngài. Để đạt tới lý tưởng này, Chúa Giêsu đòi ba điều kiện như sau. Thứ nhất, phải muốn theo. Con người được Thiên Chúa ban cho tự do để lựa chọn. Không ai có thể bắt họ làm điều họ không muốn. Tuy Thiên Chúa có thể bắt, nhưng nếu làm như thế, Ngài sẽ mâu thuẫn với chính Ngài. Chúa Giêsu chỉ có thể trình bày cho con người hiểu biết những tốt đẹp của cuộc sống mai sau và những điều tai hại nếu con người không đạt mục đích này. Sau đó, Ngài để cho con người tự do lựa chọn. Thứ hai, phải từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu hiểu con người còn hơn con người hiểu chính mình. Ngài biết con người có khuynh hướng thích những gì dễ dãi, ham danh vọng, thích uy quyền và hưởng thụ. Nhưng tất cả những khuynh hướng này chỉ làm cho con người xa lý tưởng mà Thiên Chúa đã dự định cho con người. Vì thế, Chúa Giêsu đòi con người phải từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ ý riêng mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Thứ ba, phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúa Giêsu cũng biết con người không thích đau khổ, nhục mạ, tù đầy, đánh đòn, chết chóc. Nhưng Ngài muốn con người vác tất cả các đau khổ này hằng ngày mà theo Ngài, vì nó sẽ sinh lợi ích cho con người và giúp con người đạt tới lý tưởng mà con người theo đuổi. Chính Ngài cũng qua con đường đau khổ đó để đem lại ơn cứu độ cho con người. Nghịch lý của cuộc sống. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Để hiểu câu này, chúng ta phải chấp nhận có hai cuộc sống, đời này và đời sau. Người theo Chúa có thể sẽ mất cuộc sống đời này, nhưng sẽ được cuộc sống đời sau. Còn những người muốn cứu mạng sống mình đời này, những người không muốn theo Chúa sẽ mất cuộc sống đời sau. Vấn đề đặt ra là cuộc sống nào đáng quý trọng hơn? Theo Chúa Giêsu, cuộc sống đời sau phải quý trọng hơn vì sẽ được sống với Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Vì thế, Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho mọi người suy nghĩ. Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, nào có lợi gì? Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng hai lối sống, theo Thiên Chúa và theo thế gian. Khi chúng ta chọn sống theo lối nào, chúng ta phải chấp nhận hậu quả của lối sống đó. Kinh nghiệm dạy chúng ta, đường rộng rãi thanh thang chẳng làm lợi ích gì cho con người mà chỉ dẫn tới diệt vong. Trái lại, đường chật hẹp gian khổ tuy khó đi, nhưng luôn đem lợi ích cho con người. Mùa chay cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời để xem chúng ta đang sống theo lối sống nào. Rất có thể chúng ta đang sống theo lối thế gian, dầu trí óc chúng ta đang muốn theo lý tưởng của Chúa Giêsu. Amen.